Cái ô tô. Anh cu nhà mình rất mê ô tô, y như bố nó vậy. Bố nó hồi bé được ông nội của nó dạy về đủ các loại xe tải nên nắm được hết Zin, Gas, Ifa, Tatra. Nhìn chung hồi đó xã hội ta không có xe tư bản mấy và xe con thì rất ít. Nhưng đã là trẻ trai, mấy anh chàng không thích ô tô đâu. Đến anh cu nhớ nhà mình cũng thế, hắn nắm được các loại ô tô có thể nhìn thấy chạy ngoài đường. Anh chàng còn học những con số đầu tiên bằng cách đọc biển số xe ô tô. Đi học, cậu ta được bố mẹ gồng mình cố gắng cho học ở một trường mà hầu như tất cả các bạn là nhà có điều kiện, chắc nhà mình là số ít không có ô tô. Thỉnh thoảng, cậu ta được mình đưa đi học bằng ô tô của công ty do đúng hôm đó mình đi công tác. Cậu ta sướng lắm. Có lần cậu ta hỏi, tại sao ba không đưa con đi học hàng ngày bằng ô tô hả ba? Vì xe là xe của công ty ba con ạ, ba không có quyền sử dụng nó như xe của nhà mình. Thế tại sao ngày thứ bảy chủ nhật nhà mình đi nước Vincom chơi, ba không nhờ chú Thắng đưa nhà mình đi bằng xe đó? Là vì chú ấy còn phải nghỉ ngơi sau một tuần làm việc, nghề của chú ấy là lái xe, con ạ. Mà lái xe không được nghỉ ngơi, làm việc căng thẳng suốt cũng rất nguy hiểm. Và lại, chú còn phải chơi với anh Minh và em Ngọc Hà nhà chú ấy nữa, con quên à? Nhà mình đi chơi thì đi taxi cũng được, còn gần gần thì nhà mình đi bộ cho khỏe chân. Cậu chàng buồn buồn nhưng không nói gì. Lần khác, mình phát hiện ra cậu chàng khoe với bạn là ba tớ đi xe Lexus. Mình phải nhắc ngay, con đừng khoe như thế, nhà mình không có xe đâu. Nó là xe được công ty giao cho ba dùng đi công tác. Nếu không đi công tác, ba vẫn đi xe máy đi làm đấy thôi. Thế tại sao nhà mình không mua ô tô hả ba? Vì ba rất yêu các con, nên ba muốn khi đi chơi với các con, ba thật vui vẻ. Nếu nhà mình đi ô tô riêng, thì khi đi chơi, các con sẽ phải chờ ba đi gửi, và nếu đi gửi xe vất vả quá, thì có khi ba sẽ cáu và không vui vẻ nữa. Thế các con có thích nhà mình thật vui vẻ với nhau không nào? Có ba ạ. Thế nhé, con đã hiểu là tại sao ba không thích mua ô tô rồi đấy. Còn nữa con này, để con đi học ở trường đó, ba mẹ đã phải cố gắng lắm rồi, nên gia đình mình cần tiết kiệm hơn nữa con ạ. Nếu nhà mình có thừa tiền, thì mình sẽ mua quà để tặng các bạn nghèo ở trên vùng núi, tốt hơn đúng không con? Nghe vậy, cậu bé hào hứng hẳn lên, chả là cậu ta đã từng được tham gia chương trình từ thiện bọn mình tổ chức trên vùng cao phía Bắc. Mình từ một thanh niên rất thích xe cộ, sang một thái cực ngược lại, quý trọng sự thanh thản và thoải mái hơn. Vì ở Hà Nội nói riêng và các thành phố lớn của Việt Nam nói chung, số gia đình được hưởng cái sự sung sướng của nhà có ô tô chỉ chiếm dưới 10%, là đoán thế. Mình xin phép không phân tích nỗi khổ của người đi ô tô ở Hà Nội, lên mạng đọc có mà đầy. Nhưng mình muốn nói đến một điều nữa. Mình là người cả lo, sinh ra trong một gia đình trí thức nghèo. Mình muốn đem lại cho các con một cái phong văn hóa tốt, nhân cách tốt, nhân ái. Vì thế, mình rất sợ các con có cái suy nghĩ của một chú bé, cô bé nhà có điều kiện, xa rời những cái bình thường và chân thật của cuộc sống. Không phải cô bé chú bé có điều kiện nào cũng thiếu tình thương, nhưng tình thương của một người từ tháp ngà nhìn ra, nó khác với sự hòa nhập vào cuộc sống với những người lao động bình thường. Bạn mình có những người nhanh chóng trở thành đại gia, việc làm ăn buôn bán hàng ngày không cần quá coi sóc nữa, mọi thứ, công việc, tiền bạc cứ ùn ùn đến. Và thế là, ngày ngày trèo lên xe đến văn phòng, họp không nắm được công việc, chỉ nghĩ đến hết giờ đi nhậu với chú A, anh B, lắm lúc trèo lên máy bay đi công tác Sài Gòn, đi nước ngoài mà không có mục đích gì cụ thể. Đơn giản vì đã quá quen với cái cảm giác kéo cái cặp đi ra sân bay, check-in hạng VIP, lên ngồi hạng VIP và ngủ. Họ đã bị nhiễm căn bệnh mà người ta gọi là bệnh nghiện những hành vi mang tính biểu tượng. Biểu tượng của sự thành đạt, đại gia, bắt họ phải có những hành vi như thế. Từ một khía cạnh nào đó, đã bắt đầu mất khả năng cân nhắc xem việc đang làm có cần thiết hay không. Giống như một người hút thuốc lá, quen tay rút thuốc và châm lửa, nhưng nhiều khi ngẫm nghĩ kỹ ra, hình như không có nhu cầu đến thế, mà nhiều khi chỉ đơn thuần là thỏa mãn thói quen vô thức. Nguy hại nhất là những người như thế, quên mất cả việc rất quan trọng là tự mình dạy con, khoán trắng cho vợ, cho chồng, ông bà nội ngoại, thậm chí cả người giúp việc.
Hấp nước ra đường.
Chỉ cách đây nửa giờ thôi, đứng ở mép vỉa hè chờ đón con, có một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra. Một anh chàng tầm 36-37 tung thẳng một chiếc cốc thủy tinh ra đường, vỡ tan thành 3-4 mảnh to to, rất sắc nhọn và khá nhiều mảnh vụn. Bà hàng nước: "Mày làm sao thế? Lại ném cái cốc ra đường cho nó vỡ?" "Nhỡ tay, nhỡ tay, hắt trộn nước thừa ra đường." Mình bảo anh ta nên mượn cái chổi tre của bà hàng nước hót chỗ mảnh vụn đi, không thì người ta đi xe chẹt vào, xịt lốp nhỡ tai nạn thì khổ thân người ta. Anh ta lờ đi, mình đành phải lấy cái chổi và cái xẻng hót rác ra hót đống mảnh vụn thủy tinh, rồi đổ vào một đống rác đã được vun ở cạnh đường. Anh ta, hình như là xe ôm, bằng một chất giọng nhừ nhựa bảo mình: "Anh hót làm gì, xe chẹt nó tự nát ra." Mình chẳng biết nói sao. Lúc ông con được xe đưa đến nơi, mình chỉ cho ông con mấy mảnh vụn trong đống rác và kể lại câu chuyện khi trên đường đi về. "Tại sao chú ấy lại hắt cái cốc ra đường hả ba?" "Vì chú ấy có một thói quen xấu là hắt nước ra đường, vừa nãy lại hắt nước và tuột tay làm văng cái cốc ra đó. Nhỡ tay rồi thì phải dọn. Mình làm, mình phải chịu trách nhiệm. Nhưng chú ấy không làm, nên ba phải làm." "Thế nếu không dọn đi thì có người dẫm phải, chảy máu đúng không ba? Đau lắm đúng không ba?" "Đúng rồi con ạ. Mà nếu không kịp đi tiêm phòng, có một loại vi trùng rất ác, nó chui vào thì còn có thể giết chết người ấy chứ. Vì thế, chú ấy hư thì hư rồi. Nhắc chú ấy dọn, chú ấy không dọn, thì ba dọn thôi. Nếu là con có dọn không?" "Có ba ạ." "Con ngoan lắm." Điều đáng buồn là cả bà hàng nước, cả những cậu bé, cô bé tầm 16-17 đang ngồi hàng nước đều nhìn mình như nhìn một thằng dở hơi. Nhưng mình thầm nghĩ, mình đi dọn mất một chút công sức, nhưng ngoài cái to tát ý nghĩa xã hội, mình còn lãi được một bài học cho con. Kể cũng kỳ lạ, mình chứng kiến rất nhiều người có thói quen đổ cả chậu nước vừa lau rửa một cái gì đó ra đường trước cửa nhà. Chuyện này phổ biến ở Hà Nội. Ở các thành phố khác, không biết có chuyện như vậy hay không. Có lần mình hỏi bà hàng xóm: "Bác đổ nước ra trước cửa nhà làm gì?" "Cho nó sạch, đỡ bụi, cho nó mát nữa." Thật khó hiểu. Mình chỉ thấy bẩn và nguy hiểm, rất dễ ngã cho người đi đường. Còn nhiều chuyện nữa, như chuyện không ai nhìn thấy thì vứt rác sang trước cửa nhà hàng xóm.
Câu chuyện lớn của con trai.
Xin báo cáo trước rằng, câu chuyện này hơi bị dây cả dây muống, xin đừng sốt ruột. Mình đã kể, con trai rất mê ô tô. Sau nhiều lần trình bày nguyện vọng ba mẹ mua ô tô chở cả nhà đi chơi không được đáp ứng, cậu cả xoay sang hướng khác. Chiều qua, hai ba con đi về muộn, ngồi ăn sau cả nhà. Cậu cả đột ngột mở đầu trước: "Ba ơi, sau này con lớn con sẽ mua ô tô." "Ái chà, ý kiến hay đấy con ạ. Nếu muốn như vậy, con cần phải học giỏi, đi làm, có tiền lương thì mới đủ tiền mua ô tô chứ." "Vâng, con sẽ cố gắng học giỏi." Cậu ta quả quyết. Mình cũng không nghi ngờ gì về điều đó. Cậu ta hạ quyết tâm, thì bố mẹ cậu ta phải có trách nhiệm hỗ trợ hết mình thôi. Sau mấy miếng cơm, cậu ta phát biểu tiếp: "Con mua xe 7 chỗ, chở ba mẹ, ông bà, em bé đi chơi." Mình cố nhịn cười. "Con quên là lúc đó, con cũng đã lớn, có vợ, có con rồi, ông bà thì rất già, còn ba mẹ thì cũng đã già rồi sai sao?" "À, thế thì thế này, con lái xe, vợ con ngồi bên cạnh con, ba mẹ ông bà ngồi đằng sau." "Thế em bá ba nhi bôn ngồi đâu hả con?" Cậu chàng bí rồi, ngồi nghĩ tiếp, quên cả nhai. Mình gợi ý: "Lúc đó thì em bé cũng đã lấy chồng rồi chứ." Được lời như cởi tấm lòng, anh cu hồ hởi: "Đúng rồi, em bé ngồi xe nhà em bé, chồng em bé lái." Giải pháp đã có, mọi việc sáng rõ như ban ngày. Hết bát cơm, anh chàng lại đột ngột nghĩ ra một việc: "Thế em bé ở đâu hả ba?" "Ở nhà chồng em bé con ạ." "Thế con ở với ba mẹ và ông bà à?" "Nhìn chung là như thế con ạ." To chuyện rồi đây. Cậu cả lại phải ngồi nghĩ ngợi mất một lúc.
Thế em bé có đến chơi với nhà mình không? Hay là con sang đón em bé nhé?
Con trai ạ, nếu em bé lấy chồng rồi mà con còn phải sang đón về chơi với ba mẹ là hình như đã có chuyện rồi đấy.
Phải có chồng của em chở em sang chơi với ông bà, ba mẹ và con chứ. Sao lại phải sang đón?
Vâng, nhỡ chồng em không chở thì sao? Con trai có biết rằng con vừa đụng đến một chỗ khuất rất nặng nề trong tâm hồn của tất cả những ông bố có con gái không? Nghe đến đây, tim mình như thắt lại, đành thều thào vớt vát. Con à, bây giờ và cả sau này, con phải bảo vệ em bé nhé. Cho dù có chuyện gì xảy ra với em, con hãy thật yêu thương em con nhé. Nếu có thể, con giúp cả em chọn một anh chàng thật tốt để thường xuyên chở em về chơi với nhà mình. Con đồng ý không? Hình như mẹ con đang đứng khuất trên cầu thang và nghe hết câu chuyện của hai ba con rồi.
Mưu Gia Cát.
Đã có con gái út, hầu như phải chấp nhận nó sẽ là đứa đành hanh, ghê gớm, chẳng mấy ai có được con gái út hiền dịu, và mình cũng không phải ngoại lệ. Nhà không có người giúp việc, vợ đi làm tốn nhiều thời gian hơi, mình thì rỗi rãi hơn, nên cố gắng đỡ đần được ông bà càng nhiều việc càng tốt. Một trong những việc tốn nhiều thời gian là đi đón bọn trẻ vào buổi chiều và tắm táp cho chúng nó. Đón ông anh xong thì giờ đón cô em cũng đến là vừa, cứ thế tuần tự. Khổ cái, cô con gái cực kỳ tai quái, chỉ sơ suất một cái thôi là nó bất hợp tác ngay rồi. Việc quan trọng nhất là làm thế nào nó đồng ý cho ba nó tắm, rồi mới tính tiếp các việc khác. Ngày nào đi đón cô nàng, cũng phải nghĩ trước ra một câu chuyện, rồi trên đường về, hai ba con vừa đi, vừa nói rôm rả, vui vẻ lắm.
Hôm qua có bạn nào tắm với bạn cá voi nhỉ?
Bạn Nhi Bôn ba ạ.
Hôm nay bạn cá voi bận đi xuống Nam Cực rồi. Có bạn Hải Cầu đang chờ Nhi Bôn ở nhà để chơi cùng trong chậu tắm đấy. Ba con mình về chơi với bạn luôn nhé.
Đồng ý.
Con bé nói, đồng ý nghe rất yêu. Này, hôm qua nhé, có một bạn ngồi trong chậu tắm trượt một cái, thở bóng bóng ục ục nhỉ.
Bạn Nhi Bôn ba ạ.
Thế hôm nay Nhi Bôn còn thở bóng bóng nữa không?
Có chứ ba.
Lúc nãy ba đi đón Nhi Bôn nhé. Có cái bạn bóng hình mini ấy, đòi đi theo ba. Nhưng ba bảo, mini ở nhà chờ Nhi Bôn về tắm cùng nhé. Bạn ấy đồng ý, chờ con về tắm cùng đấy.
Thích quá, thích quá.
Cô bé con reo lên. Một lần mình bí, đành phải dùng hạ sách. Ở lớp cô bé, gọi cái món, xin lỗi cả nhà. Đánh rắm là bịt thối, hì hì. Hôm qua có cô bé nào xấu hổ lắm nhé, ngồi trong chậu tắm còn bịt thối, sủi bong bóng lên. Úi giời ôi, thối quá, thối quá.
He he, cô bé cười như nắc nẻ, nói,
là bạn Nhi Bôn bịt thối đây ba ạ.
Thế hôm nay bạn Nhi Bôn còn bịt thối không?
Nó thè lưỡi rất láu.
Không ba ạ.
Thế nào tí nữa, nó cũng cố lặn ra được một cái để cười cho xem. Mình cứ phải nhắc đi nhắc lại là ở chỗ đông người mà còn bịt thối như thế là xấu hổ lắm. Con gái phải hiền dịu, ý tứ. Hì hì, may mà trò hạ sách này chỉ phải diễn có mỗi một lần. Cũng phải dạy con gái trở thành cô bé duyên dáng chứ. Ai lại vô duyên thế?
Hôm nào mà quên, không dùng mưu là hôm đó khó khăn, không làm gì được với nó.
Bắt ép là nó phản thùng ngay, đừng hòng nó cho tắm. May ra thì nó bắt bà tắm cho nó. Mà bà thì có tuổi, bị ướt người là bà ốm ngay, khổ thế. Vì thế, ngày nào cũng phải nghĩ ra một trò gì đó thật vui vẻ, để nàng cho ba nàng bế đi tắm một cách vui vẻ.
Ngẫm ra, người xưa nói cấm có sai. Dự mưu trước, dụng mưu sau thì thắng. Dụng mưu trước, dự mưu sau thì thua.
Làm cái gì cũng thế, có kế hoạch từ trước, lường hết các rủi ro có thể xảy ra, thì có ngược thuận lợi. Làm theo cảm hứng, chết mất xác có ngày.
Một chuyện thấy ở bệnh viện.
Nhái cái tên chuyện của nhà văn Anh Đức, Bùi Đức Ái, chứ chẳng liên quan gì. Gần đây, nhà mình hay phải đưa bé con vào viện mắt trung ương ở Bà Triệu làm một số thủ thuật nho nhỏ. Công nhận là bây giờ, các bệnh viện Hà Nội đông nghìn nghịt, chen chúc, vào viện mắt cũng vậy. Ai cũng bịt kín mắt bằng khăn mùi xoa,
hoặc lấp ló sau cặp kính con mắt sưng vù, nhìn sợ sợ. Phải thú thật là mình không có chủ trương phân biệt hay gì gì đâu. Nhưng quả thật, riêng cái vụ đau mắt đỏ là vẫn kỳ thị lắm. Thật xấu hổ mà thú nhận như thế. Ngồi chờ bác sĩ ở hành lang, gặp một gia đình. Ông bố khoảng ngoài 30, bà mẹ lam lũ, trông còn già hơn chồng, mắt sưng vù, không phải vì đau mà vì khóc. Họ ở một vùng quê cách Hà Nội chỉ 60 km, dắt díu nhau lên đây đã mấy ngày. Người ốm là chú bé con 14 tuổi, con trai họ. Ông bố có thói quen chở con đi lại bằng xe máy. Nhà trước đây có cái xe Trung Quốc, mới nâng cấp nên Dream Việt Nam, nên càng chịu khó chở vợ con đi lại đây đó, dưới làng trên tổng. Một hôm như mọi hôm, chở chú bé về đến nhà, thấy mắt nó đỏ kè. Bố mẹ cũng chẳng để ý. Đến hôm sau, mắt nó sưng vù, chảy nước, và vẫn đỏ như thế. Bố mẹ hốt hoảng mua thuốc, hình như Polydesan thì phải, nếu mình nhớ không nhầm. Cha vào cho nó, thấy sáng, trắng ra, ổn thỏa rồi. Cuối cùng thì tình hình không khả quan như thế. Chú bé bị loét giác mạc, để lâu, khi lên đến viện mắt thì đã quá muộn, chỉ định phẫu thuật để thay thế. Chi phí cho ca mổ, gia đình vay mượn có thể lo được, nhưng bây giờ, tìm đâu ra giác mạc thay cho chú bé là cả một vấn đề. Mình từ khi có con, vẫn thích đèo thằng bé ngồi đằng trước đi chơi lang thang. Chú bé nhà mình hồi đó nhỏ xíu, phải buộc vào bụng bố chú bằng dây. Đội một cái mũ bảo hiểm và đeo một chiếc kính cũng nhỏ xíu. Mình mua một gọng kính nhựa, rồi nhờ anh hàng kính quen ở góc hàng cân, hàng hành, lắp vào một cặp mắt tốt. Lấy từ chỗ thừa ra của mắt kính đã lắp cho người lớn. Đã thành thói quen, hai bố con không đi đâu ra ngoài bằng xe máy mà không có kính và mũ bảo hiểm. Bụi quá, thì có khi cậu chàng còn phải đeo thêm khẩu trang. Có lần, không tìm thấy cặp kính hàng hiệu của cậu đâu cả. Hai bố con nhất quyết đi tìm, không đi ra đường mà không có kính. Ông con hỏi, ba ơi, nếu không tìm thấy kính thì sao hả ba? Thì không đi nữa con ạ, nếu tìm thấy thì đi, tìm thấy mà muộn quá thì để mai đi cũng được, không sao. Công viên nó cũng không chạy đi đâu mất. Ba và con cùng có lỗi vì lần trước đi chơi về, không cất kính của con cẩn thận. Lần sau không được như thế con ạ. Vâng, cậu cả đồng ý. Sáng sáng, mình đưa con đi học, vẫn thấy các ông bố bà mẹ nườm nượp chở con đến. Bạn có mũ bảo hiểm, bạn không. Bạn có cái khăn van trong suốt che mặt, nhưng rất nhiều bạn cặp mắt trần vun vút lao trong gió, nhìn rất sợ. Mình thì không bao giờ dám đùa với số phận như thế. Vì thế có dịp nói chuyện với vị phụ huynh nào, mình cũng nho nhoe đề xuất về vụ đeo kính. Gần đây, tìm trên mạng thấy có hãng kính trong Sài Gòn nhập về kính Mỹ. Chẳng biết Hoa Kỳ thật hay Mỹ tho. Mình cũng mạnh dạn đặt hàng ra mấy cặp cho con, cho cả bạn con ở trường nữa. Thấy tốt ra phết.
Lenin trong hiệu cắt tóc.
Cái món KFC với nhiều người lớn là một món thật chẳng ra sao, nhưng nó lại dụ khị được trẻ con. Sao mà chúng nó thích cái món đó thế không biết. Bọn trẻ con nhà mình cũng không phải là ngoại lệ. Đến cô bé con khó ăn khó uống y như bố, còn thích, nữa là thằng anh. Từ hồi thằng anh nhớn gần 5 tuổi, nhà mình đã bắt đầu cho cậu tham gia xếp hàng lấy đồ ăn, và kể cả khi cần lấy két chắp, bạn ấy cũng phải ra xếp hàng. Phần lớn các anh chị lớn khi xếp hàng cùng rất trật tự và tôn trọng người khác. Có lần, ở KFC Bà Triệu, ngay ngã ba ngõ Bà Triệu, gần nước Vincom, anh cu nhà mình đang xếp hàng thì bị một bà sồn sồn tầm xấp xỉ 50 chen ngang bật cu cậu ra. Mình bao giờ cũng có ý đứng gần gần phòng hờ nhỡ có chuyện gì. Sao bác lại chen cháu thế?
Hàng của tôi ở đây, vừa mới đi ra ngoài một lúc quay vào.
Tôi đứng đây lâu rồi, có thấy bác ở đâu đâu, mà bác đi đâu quay lại cũng nói một câu cho phải đạo chứ.
Bà mày thế đấy, mày muốn gì hả?
Và người đẹp còn quay sang một cô bé sinh viên vừa định hó hé, rằng cô không xếp hàng từ trước.
Việc gì đến mày hả con ranh con?
Đồng thời, có một người đẹp khác là đồng bọn đứng ngoài từ nãy, nhảy vào tham chiến.
Bà nói cho chúng mày nghe, chỗ của bọn bà này từ lãi đấy nhé.
Kèm theo một chàng chửi rủa tục tĩu. Mình liếc thấy, hai bộ đồ ngủ với bốn cái ống quần cong queo, chun chun như vải voi, hai đôi dép sỏ ngón, với những móng chân sơn đen thẫm, bàn chân đen xỉn, nản chí hẳn, đành dắt anh cu con đi ra và nói với cậu chàng:
"Mình nhường các bác đi con ạ, chứ không thì các bác bực rồi, chửi bậy quá, như thế là rất bất lịch sự."
"À, mày bảo bọn bà bất lịch sự hả?" Những chàng chửi vẫn tiếp tục với theo. Lúc quay lại thì hai người đẹp đã về chỗ ở tầng khác, còn cô bé bán hàng thì giải thích cho những bạn trẻ đang xếp hàng là bố con anh này chờ từ nãy, nhưng gặp mấy vị khách bất lịch sự quá. Các em thông cảm nhé.
"Ba ơi, thế sao bác không xếp hàng lại chen lên trước con thế ạ?"
"Có rất nhiều người như vậy con ạ. Người ta không thích xếp hàng, nhưng vẫn thích mua trước. Mình nên góp ý với họ, để những người khác đang xếp hàng như ba con mình không bị thiệt thòi. Nhưng nếu họ vẫn không chịu, như hai cái bác hư vừa rồi, thì mình nên nhường con ạ."
"Thế tại sao lại phải nhường hả ba? Các bác bất lịch sự như thế cơ mà."
"Các bác bất lịch sự, nhưng ba con mình thì vẫn phải lịch sự, nên nhường các bác ấy cũng là tốt con ạ."
"Mình hoàn toàn có thể chờ một lúc cho các bác ấy mua trước được, đúng không con? KFC vẫn ở đấy, không chạy đi đâu cả."
"Vâng ba ạ, nhưng mà hai bác đó hư nhỉ?"
"Hư con ạ, ở nhà mình ai cũng nói năng lịch sự cả, ở lớp con cũng thế. Nhưng ra đường, đi cửa hiệu, cả nước Vincom đều có rất nhiều người không lịch sự như thế. Có khi không phải lỗi của họ đâu, do từ bé, họ không được hướng dẫn, hoặc được hướng dẫn, nhưng không nghe lời. Con phải nhìn đấy nhé, ba mẹ hướng dẫn, phải nghe lời. Thế con có thích ra đường, người ta bảo con là bất lịch sự không nào?"
"Không ba ạ, con sẽ lịch sự."
"Tốt lắm con trai." Nhớ hồi nhỏ, trong sách tập đọc có chuyện Lenin trong hiệu cắt tóc rất hay. Việt Nam ta không còn thói quen xếp hàng rất văn hóa của thời bao cấp nữa, nhưng ở Nga, người ta vẫn xếp hàng.
Lenin trong hiệu cắt tóc. Hiệu cắt tóc trong điện Kremlin lúc ấy rất đông khách. Mọi người ngồi theo thứ tự trước sau. Anh công nhân Ivanov đang chờ tới lượt mình, thì cửa phòng lại mở, một người nữ bước vào. Tất cả mọi người trong phòng cắt tóc đều đứng dậy chào.
"Kính chào đồng chí Lenin."
Lenin chào lại mọi người và hỏi:
"Tôi phải xếp hàng sau ai nhỉ?"
Mọi người thấy Lenin là vị đứng đầu chính phủ, rất nhiều việc. Nếu để đồng chí phải xếp hàng theo thứ tự thì mất nhiều thì giờ, nên tất cả cùng nói:
"Không ngại ạ, xin mời đồng chí cứ cắt tóc trước."
Xong Lenin nói:
"Cảm ơn các đồng chí, tôi cũng phải theo thứ tự chứ."
Nói xong, đồng chí kéo ghế ngồi và lấy tờ báo trong túi ra xem. Một lát sau, anh công nhân Ivanov đứng dậy và nói:
"Đồng chí Lenin, giờ đã đến lượt tôi. Tôi thà để 5 năm không cắt tóc, chứ không để đồng chí đợi thêm một phút nào nữa. Tuy đồng chí không muốn làm mất trật tự, nhưng tôi có quyền nhường chỗ và đổi chỗ cho đồng chí. Đó là quyền của tôi."
Mọi người đều cho Ivanov nói rất đúng. Lenin cũng không tiện từ chối nữa. Đồng chí cảm ơn Ivanov và ngồi vào ghế cắt tóc.
Màu bút chì.
Lớp 1. Các bạn ấy phải đánh vật với cái bút chì. Ra ngoài cửa hàng văn phòng phẩm, có rất nhiều loại, nhưng chỉ được tập viết bằng loại HB, cứng nhất thôi. Văn phòng phẩm Hồng Hà cũng có bút chì của Trung Quốc, khá nhiều. Nhưng mà mình ngờ rằng, Hồng Hà cũng công nghệ tàu, trẻ con viết gãy liên tục. HB cứng, càng dễ gãy, đang gọt cũng gãy. Đúng là rất muốn dùng hàng Việt Nam, nhưng lắm lúc, cũng phát chán lên được. Thế là, kiểu gì cũng phải Staedtler, và phát hiện ra nó chẳng đắt hơn của Việt Nam và cả của Trung Quốc bao nhiêu. Đen đậm, không gãy cả khi viết lẫn khi gọt. Đó là ưu điểm dễ thấy nhất của hàng hiệu. Anh cu nhà mình viết tốn bút chì ra trò. Cứ tầm 2 tuần là cái bút đã không cầm được nữa vì gọt nó ngắn tương đối rồi. Lóng nga lóng ngóng, cầm bút không xong, sao viết đẹp được. Mình nảy ra một ý, xin những cái bút bi thi long đã viết hết, tháo lấy đoạn quản bút bằng nhựa trong trong và cắm cái màu bút chì vào. Giải pháp đã có, cậu cả tiếp tục viết bút chì cho đến khi nó ngắn tũn, không thể gọt được nữa mới bỏ.
Bạn Táo, cả bạn Lindan cũng viết cái bút chì ngắn tí ba ạ. Hôm nay cô giáo nhìn thấy bút của con cũng bảo các bạn về nhà kiếm bút bi hết mực để cắm bút chì vào.
Thế cái quản bút nhựa của con đâu?
Con cho Hoàng Minh rồi, bạn ấy bảo nhà bạn ấy không có bút bi.
Vâng,
Cũng được con ạ, nhà mình có nhiều, để ba làm cho con cái khác.
Mấy hôm sau,
bạn Táo có quản nhựa rồi, còn Linda vẫn chưa có ba ạ.
Thế chữ của bạn có bị xấu đi không?
Có xấu đi mà.
Thế mai con mang cho bạn một cái nhé, để ba đi lấy.
Vâng ạ.
Lại mấy hôm sau nữa.
Ba ơi, tại sao lại phải viết bút cho đến khi nó ngắn như thế hả ba?
À, là vì mình phải tiết kiệm con ạ. Mỗi cái bút chì đều phải đi mua bằng tiền, do ba mẹ đi làm có lương mà mua cho con. Vì thế, con cần phải gìn giữ đồ dùng học tập để dùng được càng lâu càng tốt. Ba mẹ càng đỡ tốn tiền và mất công đi mua cho con. Mà con có thấy là có rất nhiều bạn nhỏ ở vùng quê, miền núi còn không có đủ đồ dùng học tập không? Con phải nghĩ đến các bạn ấy nhé. Đừng lãng phí gì cả con ạ.
Vâng, con đồng ý.
Được một thứ, dạy con tính tiết kiệm. Thêm thứ nữa, tính giữ gìn cẩn thận đồ dùng học tập. Thêm thứ thứ ba nữa là quan tâm đến các bạn nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Đùng một cái, hôm nay bạn ấy viết đã đến chỗ không thể gọt được nữa. Bạn ấy muốn rút ra để cất cái quản đi. Khi nào cần lại, cắm vào cái bút chì ngắn khác. Bình thường, ba bạn ấy dùng cái kìm kẹp vào và rút nó ra. Bạn ấy nói, vừa với ba, vừa độc thoại.
Cái này ngắn quá rồi, làm thế nào rút được ba nhỉ? À, con nghĩ ra rồi, con lấy cái đũa và cho vào đằng này, đẩy nó ra đằng kia.
Loay hoay thế nào cũng rút được cái bút chì ra. Xét về mặt chi phí xã hội, thì dùng đũa đỡ tốn sức hơn, còn ba hắn thì quen dùng công cụ lao động rồi, chỉ nghĩ đến những cái quen thuộc. Lối mòn của tư duy nguy hiểm thế đấy. Ba hắn đã tài xoay sở, hóa ra hắn cũng có tài đó. Chứng tỏ cái quản bút để cắm bút chì, nó còn có một tác dụng nữa. Phát huy tính sáng tạo. Có ý ghê.
PS. Nói thêm, đã từ lâu người lớn trong nhà không nói ừ hoặc ơi với các bạn nhỏ, mà là vâng và dạ. Vì nếu ừ, ơi, các bạn ấy cũng ừ, ơi với người lớn.
Chú Phong bán sáo.
Chú Phong năm nay 39 tuổi, quê Lý Nhân, Hà Nam. Mình không dám hỏi kỹ, nhưng có vẻ chú ấy là nạn nhân chất độc da cam. Vợ chú ấy đã bỏ đi lấy chồng vì chê chú nghèo, đấy là chú ấy kể thế. Bây giờ chú ấy có thể thổi được sáo trúc, cũng không hay, nhưng đủ để ngồi bán những chiếc sáo trúc đó cho khách du lịch. Chú lên Hà Nội kiếm sống bằng cách đó. Hàng ngày, chú đến cổng đền Ngọc Sơn, ngồi thổi sáo. Nhân viên bảo vệ của công ty bảo vệ được thuê làm nhiệm vụ ở cổng đền, khá thân với chú. Cả các chị chụp ảnh dạo cũng thế. Họ thường nói chuyện với chú, thỉnh thoảng đỡ đần chú mấy việc nho nhỏ. Sáng nay, đưa hai bạn nhỏ đi ra bờ hồ chơi, trời nắng ấm sau mấy ngày mưa phùn sụt sùi, lạnh và ẩm ướt. Chúng nó cứ chạy tung tăng trên cầu Thế Húc, nhìn xuống mặt hồ xanh ngắt màu lá cây nổi vân vân dưới làn gió nhẹ. Cậu cả reo lên.
Ba ơi, con thấy cái cầu này nó chạy ba ạ.
À, đó là nước chảy dưới cầu làm con tưởng cầu chạy đấy. Chơi chán trên cầu, hai bạn te tái chạy ra phía tháp bút. Đang chạy, cậu cả bỗng dừng lại và nhìn. Bạn ấy nhìn thấy chú Phong, lặng cờ người đi vì nhìn thấy cặp mắt tật của chú. Mẹ bạn ấy giục, tôi mới sực nhớ ra, vội lục ví được tờ 20.000, vội đưa cho cậu cả và dẫn con ra phía chú ấy.
Con đưa biếu chú bằng hai tay nhé.
Chú ơi, cháu biếu chú.
Cảm ơn cháu nhé.
Rồi chú Phong tiếp tục ngồi thổi sáo. Chú ấy chỉ dừng lại khi mình cất tiếng hỏi thăm và trả lời được mấy câu. Thấy có nhiều người kéo đến, mình vội chào và cũng vội đi. Ngồi trong cửa hàng KFC bờ hồ, cậu cả vẫn chưa yên tâm lắm.
Ba ơi, chú ấy bị sao hả ba? Chú ấy mù hả ba?
Chú ấy mù, ba đoán là chú ấy bị ảnh hưởng chất độc da cam đấy.
Thường thì bố hoặc mẹ chú ấy đi chiến trường chẳng hạn, bị nhiễm chất độc, sinh ra chú ấy sẽ bị như vậy. Con thấy thương không?
Có ba ạ.
Mắt cậu cả đã rơm rớm nước rồi, thương quá mà.
Sau này, con phải cố gắng học thật giỏi, kiếm được tiền để giúp đỡ mọi người, giúp đỡ những người như chú Phong nhé.
Con nhớ ba đã cho con đưa quà lên rừng cho các anh chị không?
Có ba ạ.
Thế thì con hãy cố gắng làm như thế thật nhiều nhé.
Vâng, con sẽ mua thật nhiều vớ ba ạ. mua vở tốt phải không ba?
Tốt lắm con ạ, mua gì cũng tốt cả. Lại nhớ, hồi bé, hay có những người ăn xin, người ta không đi xin tiền, mà chỉ xin cơm. Mẹ tôi hay mời vào nhà, lấy cơm và thức ăn mời người ta ăn tử tế. Mỗi lần như thế, mình thấy vui lắm. Và mỗi lần ở nhà không còn cơm, thấy người ta lủi thủi đi, tôi rất buồn. Tự nhủ mình rằng, sẽ cố gắng không để các con phải buồn vì những chuyện như vậy. Tất nhiên, ăn xin bây giờ, nhiều loại lắm. Họ thích xin tiền hơn.
Cha tôi, người anh hùng.
Bộ phim đã được phát nhiều lần trên TV, cả địa phương, truyền hình Hà Nội, cả VTV, và gần đây là HBO hay Star Movie gì đó. Nhưng chỉ khi đọc được một câu ở đâu đó trên web trẻ thơ, tôi mới tìm về để xem. Đó là bộ phim My Father the Hero, 1994, đạo diễn Steve Miner, phát hành bởi Touchstone Pictures. Cốt truyện đơn giản, một ông bố đã ly dị, André Gérard Depardieu đóng, đón con gái 14 tuổi, Nicole, Nikki Catherine Hagen đóng. Đi nghỉ mát trên một hòn đảo ở Bahama, ông bố đang để khá nhiều tâm trí vào quan hệ với người bạn gái mới và không hiểu con gái mình đã lớn như thế nào, cô bé muốn gì ở bố, muốn gì ở những người xung quanh. Câu chuyện bắt đầu trở nên thú vị khi cô bé muốn gây ấn tượng với anh chàng thanh niên bản xứ đẹp trai. Ben Denton James đóng và bịa ra một câu chuyện quái gở như trong phim gọi là Lố Bịch để trẻ anh bạn trẻ. Kịch tính diễn tiến đến đỉnh điểm khi tình cảm của đôi trẻ đang nảy nở, thì bỗng Ben bắt gặp cái nhìn đầy yêu thương của Nikki dành cho André khi ông chơi bản sonat của Mozart, bản mà ông đã từng chơi cho cô bé nghe từ thuở nhỏ để ru cô ngủ. Ben tưởng đó là một tình cảm dành cho người tình và bỏ đi. Sự thật chỉ được bộc lộ khi hai bố con rơi vào vùng nguy hiểm trên biển và được Ben và một người bạn của cậu ta cứu. Tưởng chừng mối quan hệ không thể cứu vãn được, khi Ben không thể chấp nhận sự giả dối của Nikki, thì André đã cùng cô bé viết thư tình và đến bên hàng rào nhà chàng trai để gửi thư. Không phải ai khác mà chính André gói bức thư vào gạch và chọi vỡ kính cửa sổ phòng Ben. Cũng chính ông đã nói những lời có cánh, giúp cho Nikki bày tỏ tình cảm, sự hối hận với Ben và mọi sự được cứu vãn. Chi tiết hài hước khi André xui con gái nói lên câu "I love you", nhưng với diễn xuất tuyệt vời của Gérard Depardieu, người xem bỗng nhận ra đó chính là điều André nói từ đáy lòng của mình, nói lên tình yêu của người cha dành cho con gái. Một vai phụ nhưng rất hay, người bạn gái mới quen của hai bố con, bà Diana, với một câu nói làm cho André hiểu ra được nhiều điều. Cô bé cần điều mà mọi phụ nữ từ 14 tuổi đến 90 tuổi đều cần: sự lãng mạn đẹp đẽ, và cô đang chờ đợi một điều quan trọng trong đời, nụ hôn đầu tiên. Có thể nói, bộ phim thành công còn có một sự đóng góp xứng đáng của âm nhạc. Nếu như tình yêu của người cha được thể hiện trong sự sâu lắng của nhạc Mozart, thì cảm xúc của hai cha con được thể hiện qua điệu tango trên nền sóng biển chứa đầy giông bão. Ngay cả khi André tự đệm piano và hát bài Thanks Heaven for Little Girls, và tất cả mọi người do hiểu nhầm ông là người tình lố bịch của cô bé đã bỏ đi hết, đều góp phần thể hiện rõ cái tình thế khó khăn mà ông đang lâm phải. Khi tình yêu của hai người trẻ tuổi đi đến chung kết, họ dìu nhau trong điệu slow của bài hát Lands of the Sea and Sun, được thể hiện bởi giọng ca ngọt ngào của The Bahaman. Bài hát cất lên từ lúc người cha nhảy với con gái. Anh ấy đến rồi phải không cha? Rồi con ạ. Con ra đi. Rồi cảnh hai người trẻ tuổi sánh đôi trên bãi biển, hôn nhau. Người cha đứng lại một mình trên ban công và nhìn ra biển, cảm xúc dâng tràn trong lòng những người xem là cha. Một nỗi niềm xúc động không bút nào tả xiết. Người cha đã hiểu con gái ông cần gì, và người cha cũng hiểu làm thế nào để tìm lại được hạnh phúc cho mình mà con gái vẫn được hạnh phúc. Dù giản dị đến như thế nào chăng nữa, người cha luôn luôn là anh hùng trong mắt con cái của mình. Và bất cứ người cha nào cũng nên cố gắng để xứng đáng có được điều đó. Mình cũng muốn làm một người cha anh hùng.
Xe cứu hỏa.
Có một chú bé chỉ hơn 2 tuổi thôi, được bố mẹ dắt đi lên đi xuống cầu thang khu nhà, thường hát ê a. Mình đỏ như lửa, bụng chứa nước đầy, tôi chạy như bay, hét vang đường phố. Mắt chú tròn xoe, trong veo. Từ hồi đó, chú đã yêu cái bạn xe cứu hỏa vui tính, nhiệt tình, tốt bụng và dũng cảm ấy. Trong sách tập đọc lớp 1, cũ, nay là lớp 2, bạn xe cứu hỏa cũng xuất hiện, cười tươi, thân thiện. Mấy năm sau, chú sinh hoạt đội văn học trên cung thiếu nhi Hà Nội. Chú được học bác Phạm Hổ dạy làm thơ, mới biết bác ấy là tác giả của bài thơ Trong sáng ấy. Tên bác là Hổ, nhưng bác hiền, hay xúc động. Cùng với các nhà thơ khác như bác Định Hải, Quang Huy, bác Phạm Hổ đã gieo vào lòng các chú bé, cô bé con, tình yêu văn học, tình yêu cái đẹp và những tình cảm trong sáng yêu cuộc sống. Nhà nào bốc lửa, tôi dập tắt ngay. Ai gọi cứu hỏa, có ngay, có ngay. Mấy chục năm sau, một ngày nghe tin bác Phạm Hổ đã ra đi, mãi mãi. Chú bé ấy nay đã là một người đàn ông đầu hai thứ tóc, vẫn cố gắng đến viện 108 để đưa tiễn bác một đoạn đường. Bác không thể biết, bài thơ Xe cứu hỏa của bác là bài thơ đầu tiên chú bé thuộc, và bây giờ vẫn là hành trang theo chú, có lẽ sẽ đến hết cuộc đời. Mấy năm sau nữa, một chú bé khác, mắt cũng tròn xoe, lại tiếp tục được bố chú ấy dạy, và ê a, mình đỏ như lửa, bụng chứa nước đầy. Thế đấy các bạn ạ, có những bài thơ theo chúng ta đến hết cuộc đời, nó giúp chúng ta yêu cuộc sống và cố gắng trở thành người dũng cảm, vui vẻ, nhiệt tình. Ai gọi cứu hỏa, có ngay, có ngay.